Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ năm ngày 1 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ cứ mời quý vị cùng Trung Hưng và Genka Bua theo dõi tin tức.
Lý do của hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
Vatican, trong một bài bình luận đăng trên trang bìa báo quan sát viên Roma ra ngày 30 tháng 9, ông Andrea Tornielli, tổng biên tập của Vatican News, giải thích rằng hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc nhằm mục đích bổ nhiệm các giám mục cho giáo hội địa phương, điều thiết yếu đối với đời sống giáo hội, chứ không nhắm vấn đề ngoại giao hay chính trị.
Hiệp định tạm thời được Tòa Thánh và Trung Quốc ký ngày 22 tháng 9 năm 2018 liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Hiệp định có hiệu lực một tháng sau đó và sẽ hết hạn vào ngày 22 tháng 10 tới đây. Mới đây, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã giải thích về ý định gia hạn hiệp định với Trung Quốc. Ngài nói, đối với tôi, dường như có một hướng đi đã được vạch ra và đáng tiếp tục, rồi chúng ta sẽ thấy. Ông Tornielli lưu ý rằng, ngay từ thông cáo chung đầu tiên giữa Tòa Thánh và Trung Quốc vào ngày 22 tháng 9 năm 2018, nội dung của hiệp định đã quy định rõ ràng ngay lập tức rằng nó không bao gồm các mối quan hệ ngoại giao trực tiếp giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, tình trạng pháp lý của Giáo hội Công giáo Trung Quốc hay các tương quan giữa giáo sĩ và chính quyền địa phương. Tổng biên tập Vatican News nói, hiệp định tạm thời chỉ đề cập đến quy trình bổ nhiệm giám mục, một vấn đề thiết yếu đối với đời sống giáo hội và cho sự hiệp thông cần thiết giữa các mục tử của Giáo hội Công giáo Trung Quốc với giám mục Roma và với các giám mục trên toàn thế giới. Do đó, mục tiêu của hiệp định tạm thời chưa bao giờ chỉ đơn thuần là ngoại giao và càng ít hơn nữa về chính trị, nhưng luôn thực sự mang tính mục vụ. Mục tiêu của nó là cho phép các tín hữu Công giáo có giám mục hiệp thông hoàn toàn với người kế vị Thánh Phêrô, người đồng thời được các nhà chức trách của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận. Ông Tornielin nhận định rằng ý thức về những vết thương ảnh hưởng đến sự hiệp thông trong giáo hội tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha Francisco sau nhiều năm đàm phán kéo dài dưới thời các vị tiền nhiệm của Ngài đã thiết lập lại sự hiệp thông hoàn toàn của các giám mục Trung Quốc được tấn phong bất hợp pháp. Đức Thánh Cha xác định rõ rằng mục đích duy nhất của hiệp định tạm thời là hỗ trợ và thúc đẩy việc rao giảng tin mừng, tái lập và bảo tồn sự hiệp nhất đầy đủ và hữu hình của cộng đồng Công giáo ở Trung Quốc.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nhà vật lý hàng đầu vào Hàn Lâm Viện Tòa Thánh.
Vatican. Ngày 29 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm nhà vật lý Fabiola Gianotti, tổng giám đốc của Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu, làm thành viên thường trực của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học.
Bà Gianotti là một nhà vật lý hạt nhân thực nghiệm người Ý. Năm 2016, bà được bầu làm tổng giám đốc của Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu, tổ chức vận hành máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới tại phòng thí nghiệm của họ ở biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ, trở thành nữ tổng giám đốc đầu tiên của tổ chức này. Năm ngoái, bà đã trở thành tổng giám đốc đầu tiên được bầu lại cho nhiệm kỳ đầy đủ 5 năm lần thứ hai, kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1954. Nhiệm kỳ thứ hai của bà sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2012, bà công bố phát hiện ra hạt Higgs boson, đôi khi được gọi là hạt của Chúa. Sự tồn tại của nó được nhà vật lý lý thuyết Peter Higgs dự đoán lần đầu tiên vào những năm 1960. Báo New York Times năm 2018 đã mô tả bà Gianotti là một trong những nhà vật lý quan trọng nhất trên thế giới. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học có nguồn gốc từ một học viện khoa học được thành lập ở Roma vào những năm 1603. Đến năm 1936, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 gọi học viện này là Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học. Một trong những thành viên hiện nay của Hàn Lâm Viện này là Francis Collins, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ ở Bethesda, Maryland. Các thành viên trước đây bao gồm các nhà khoa học từng đoạt giải Nobel, ví dụ như Giuliano Marconi, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg và Erwin Schrödinger.
400 linh mục qua đời ở châu Âu vì đại dịch COVID-19, những hệ quả của đại dịch.
Châu Âu, một báo cáo quan trọng của Hội đồng Giám mục châu Âu cho biết, có 400 linh mục qua đời ở châu Âu vì virus corona. Hội đồng Giám mục Ý nhận định, thật nhiều lòng quảng đại đã được nhìn thấy, thật nhiều câu chuyện nhỏ của những vị anh hùng cho phép tất cả không mất hy vọng.
Báo cáo của Hội đồng Giám mục Châu Âu đã được thực hiện để cho thấy giáo hội đã phản ứng thế nào trước đại dịch. Báo cáo tổng kết các báo cáo của 38 Hội đồng Giám mục các nước châu Âu. Trong số các quốc gia có số linh mục qua đời vì virus nhiều nhất, có Hà Lan với 181 vị là các tu sĩ cao niên. Trong khi đó, Ý có 121 vị và Tây Ban Nha 70 vị, Ba Lan 10 vị, Bỉ 5 vị. Về việc áp dụng các biện pháp trong cử hành phùng vụ, báo cáo của Hội đồng Giám mục cho thấy có sự đối thoại liên tục và cộng tác chặt chẽ của giáo hội với chính quyền. Việc đóng cửa các cơ sở thờ phượng trong thời gian phong tỏa được xem như một hành động bác ái để bảo đảm trước hết sức khỏe của người dân. Nhìn về tương lai, các giám mục Ý nhận định rằng cần thảo luận về cách thức mới để loan báo tin mừng và một hình thức hiện diện mới giữa những con đường của thế giới hôm nay. Giáo hội Anh và xứ Wales thì quan tâm đến việc người dân không tha thiết trở lại nhà thờ sau khi các thánh lễ được cử hành lại. Trong phần đúc kết, cha Pavel Ambrose nhận định rằng sau những hạn chế quyết liệt, nhiều người bắt đầu nói rằng họ không cần phải đi lễ và yêu cầu cho phép tham dự thánh lễ trực tuyến. Cha cảnh giác rằng người dân bây giờ quen với việc giao hàng tận nhà và có thể xảy ra là họ muốn linh mục truyền phép mình thánh để họ rước lễ ở nhà. Cần báo trước và ngăn chặn kịp thời việc này.
Chính quyền bang Karnataka của Ấn Độ tháo gỡ 15 thánh giá ở một làng nhỏ.
Ấn Độ. Đức cha Peter Machado, tổng giám mục Bangalore, đã lên án việc chính quyền dỡ bỏ các thánh giá ở một ngôi làng nhỏ là một hành động có chọn lọc được thực hiện chống lại các Kitô hữu trong bối cảnh bất khoan dung tôn giáo hiện nay.
Đức cha Machado nói với hãng tin Asia News rằng 15 thánh giá gồm một thánh giá dài 32 mét và 14 thánh giá nhỏ hơn của đàn thánh giá bị 300 cảnh sát hạ xuống ở một ngọn đồi gần nhà thờ Thánh Giuse ở Gerahalli vào ngày 23 tháng 9. Gerahalli là một giáo xứ nhỏ có khoảng 100 gia đình công giáo. Cha Anthony Brito, phụ trách giáo xứ cho biết, vào ngày 22 tháng 9, một viên chức chính quyền đã báo cho cha biết về việc lệnh thao gỡ được tòa thánh tối cao ban hành. Ngày hôm sau, việc phá dỡ bắt đầu. Những cây thánh giá đã được mang đi bằng một chiếc máy kéo. Không chịu nổi cảnh tượng này, những người công giáo địa phương bắt đầu phản đối. Một số khóc trong khi những người khác đọc kinh mơn côi. Theo Đức Tổng giám mục Machado, các Kitô hữu địa phương đã lên đồi cầu nguyện trong nhiều thập kỷ, nhưng giáo hội không xin phép sử dụng đất công. Cũng có các đền thờ Ấn giáo tại khu vực này, chiếm đến 173 hecta, trong khi đàn thánh giá chỉ chiếm khoảng 1 hecta. Các đền thờ này không bị đụng chạm đến. Tại Karnataka, nơi đảng Bharatiya Janata theo chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo đang nắm quyền, việc dỡ bỏ thánh giá là mệnh lệnh hàng ngày. Việc tháo dỡ thánh giá tuần trước là lần thứ tư trong 6 tháng qua.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 30 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc loạt bài giáo lý suy tư về hậu quả của đại dịch virus corona dưới ánh sáng học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Ngài nhắc nhở rằng nhiều loại virus ngày nay đang tấn công các cơ cấu xã hội. Thế giới cần được chữa lành khỏi các virus xã hội bất công, bất bình đẳng và loại trừ. Như Chúa Giêsu đã chữa lành thể lý cũng như tinh thần là các môn đệ của Chúa, chúng ta cũng được mời gọi mang sức mạnh chữa lành của tin mừng để kiến tạo xã hội công bình, bao gồm và mọi người được tham dự. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với lưu ý rằng, trong những tuần gần đây, chúng ta đã cùng nhau suy tư dưới ánh sáng của tin mừng về cách chữa lành thế giới đang đau khổ vì tình trạng bất ổn phiền muộn mà đại dịch gây nên. Chúng ta đã đi qua những con đường của phẩm giá, liên đới và phụ đới, những lối đi không thể thiếu để thăng tiến phẩm giá con người và công ích. Là các môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được đề nghị bước theo chân Chúa bằng cách chọn người nghèo, suy nghĩ lại việc sử dụng của cải vật chất và chăm sóc ngôi nhà chung. Giữa cơn đại dịch đang hoành hành, chúng ta đã bám vào các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội để được hướng dẫn bởi đức tin, đức cậy và đức ái. Ở đây, chúng ta đã tìm thấy sự trợ giúp vững chắc để trở thành những người biến đổi có ước mơ lớn lao, không dừng lại ở những điều tồi tệ gây chia rẽ và tổn thương, nhưng khuyến khích chúng ta tạo ra một thế giới mới và tốt đẹp hơn.
Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ hy vọng của Ngài là cuộc hành trình này không phải kết thúc với những bài giáo lý này, nhưng chúng ta có thể tiếp tục bước đi cùng nhau, mắt hướng về Chúa Giê-xu, đấng cứu độ và chữa lành thế giới. Như tin mừng cho chúng ta thấy, Chúa Giê-xu đã chữa lành các loại bệnh tật, Người đã cho người mù được thấy, cho người câm nói được, cho người điếc được nghe. Và khi chữa lành bệnh tật, tật nguyền về thể xác, Chúa Giê-xu cũng chữa lành tinh thần bằng cách tha thứ các tội lỗi, cũng như những đau khổ về xã hội, bằng cách cho những người bị gạt sang bên lề xã hội được tham gia vào xã hội. Chúa Giê-xu đấng đổi mới và hòa giải mọi thù tạo, ban cho chúng ta những ơn cần thiết để yêu thương và chữa lành, như Ngài đã biết cách làm để chăm sóc tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hoặc quốc gia. Để điều này thật sự xảy ra, Đức Thánh Cha đã giải thích, chúng ta phải cần chiêm ngắm và quý trọng vẻ đẹp của mỗi con người, mỗi sinh vật. Chúng ta được hoài thai trong lòng Thiên Chúa, mỗi người chúng ta là hoa trái của một ý tưởng của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều được quý mến, mỗi người đều được yêu thương, mỗi người đều cần thiết. Hơn nữa, mọi sinh vật đều có điều gì đó để nói với chúng ta về Thiên Chúa, đấng sáng tạo. Nhận biết chân lý này và tạ ơn vì mối dây liên kết mật thiết của sự hiệp thông phổ quát của chúng ta với mọi người và với mọi thù tạo sẽ làm nảy sinh một sự chăm sóc quảng đại và thật dịu dàng. Nó cũng giúp cho chúng ta nhận ra Chúa Giê-xu Ki-tô đang hiện diện trong những anh chị em nghèo khổ và đau khổ của chúng ta, để gặp gỡ họ và lắng nghe tiếng kêu của họ, tiếng kêu của trái đất đang vang vọng.
Đức Thánh Cha nói tiếp, được đánh động nội tâm bởi những tiếng kêu này đòi hỏi nơi chúng ta một cách hành xử khác. Chúng ta sẽ có thể đóng góp vào việc hàn gắn các mối quan hệ bằng những ân sủng và khả năng của chúng ta. Chúng ta sẽ có thể tái tạo xã hội và không quay trở lại cái gọi là sự bình thường, bởi vì sự bình thường này đã bị nhiễm bệnh bởi những bất công, bất bình đẳng và suy thoái môi trường. Sự bình thường mà chúng ta được mời gọi chính là nước Thiên Chúa, nơi người mù tìm lại được ánh sáng, người què đi được, người phong cùi được sạch bệnh, người điếc được nghe, người chết sống lại, người nghèo được loan báo tin mừng. Và không ai giả vờ, ngây ngô nhìn đi hướng khác. Đây là những gì chúng ta cần làm để thay đổi. Trong sự bình thường của nước Thiên Chúa, mọi người nhận được thức ăn và dư đầy. Các tổ chức xã hội dựa trên sự đóng góp, chia sẻ và phân phối, chứ không dựa trên sở hữu, loại trừ và tích lũy. Hành động giúp cho một xã hội, một gia đình, một khu phố, một thành phố, mọi người cùng thăng tiến, đó là trao tặng chính mình, là cho, không phải là một việc bố thí, mà là trao tặng chính mình từ tấm lòng. Một cử chỉ loại bỏ tính ích kỷ và lo lắng chiếm hữu. Nhưng cách làm của Kitô hữu không phải là cách máy móc, đó là cách của con người. Một loại virus nhỏ tiếp tục gây ra những vết thương sâu sắc và làm lộ ra những tổn thương về thể lý, xã hội và tinh thần của chúng ta. Nó đã vạch trần sự bất bình đẳng lớn đang ngự trị trên thế giới, bất bình đẳng về cơ hội, của cải, chăm sóc sức khỏe, công nghệ, giáo dục. Hàng triệu trẻ em không thể đến trường. Những bất công này không phải tự nhiên mà có, cũng không thể không tránh khỏi. Chúng do con người tạo nên, chúng đến từ một mô hình tăng trưởng tách rời những giá trị sâu sắc nhất. Sự lãng phí thức ăn dư thừa, với sự lãng phí đó, người ta có thể nuôi sống tất cả mọi người. Và điều này khiến nhiều người mất hy vọng và làm gia tăng sự bất ổn và lo lắng.
Đức Thánh Cha nhắn nhủ, chúng ta đừng để mình bị khuất phục bởi sự ích kỷ, bởi nỗi lo chiếm hữu. Chúng ta không thể thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng một cách máy móc, như trí tuệ nhân tạo là quan trọng, nhưng ngay cả những phương tiện tinh vi nhất cũng không thể làm được việc nuôi dưỡng sự dịu dàng. Đó là tín hiệu về sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Cuộc khủng hoảng không chỉ về sức khỏe và hậu quả của nó, đòi hỏi chúng ta phải có một phương pháp chữa trị toàn diện, có khả năng tiêu diệt hiệu quả virus corona và nhiều tệ nạn đang ảnh hưởng đến cả thế giới. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mô hình kinh tế hiện nay trên cơ sở phát triển không công bằng, không thể giúp cho các dân tộc thoát ra khỏi đại dịch. Nó đã không và sẽ không, ngay cả khi có một số tiên tri giả tiếp tục hứa hẹn hiệu ứng dây chuyền từ trên đổ xuống, điều đó sẽ không bao giờ đến. Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta phải khẩn trương làm việc để đưa ra các chính sách tốt, thiết kế các hệ thống tổ chức xã hội, trong đó ưu tiên cho sự tham gia, chăm sóc và quảng đại, thay vì thờ ơ, bóc lột và các lợi ích đặc biệt. Một xã hội liên đới và công bằng là một xã hội lành mạnh hơn. Một xã hội có sự tham gia, nơi mà những người ở cuối cùng được quan tâm như những người ở đầu, củng cố sự hiệp thông. Một xã hội nơi sự đa dạng được tôn trọng sẽ có khả năng mạnh hơn nhiều để chống lại bất kỳ loại virus nào. Cuối cùng, Đức Thánh Cha phó thác hành trình chữa lành này dưới sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ của sức khỏe. Xin Mẹ đấng cưu mang Chúa Giêsu trong lòng giúp cho chúng ta vững tin. Được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ có thể cùng nhau làm việc cho vương quốc mà Chúa Kitô đã thiết lập trên thế giới này bằng cách đến giữa chúng ta. Một vương quốc của ánh sáng giữa bóng tối, của công lý giữa bao nhiêu xúc phạm, của vui sướng giữa bao đau thương, của chữa lành và cứu rỗi giữa bệnh tật và cái chết. Chúng ta hãy làm lan truyền tình yêu và đưa niềm hy vọng lan khắp hoàn cầu dưới ánh sáng đức tin.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy và Trần Đình xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu kỳ số 15 từ số 47 đến số 49.
Tôi đố cậu nha, Đức Thánh Cha kỳ trước bắt mạch xã hội đến đâu rồi?
Trời, bài đặt đố, ý muốn hỏi nội dung kỳ trước chứ đúng không?
Mà chẳng lẽ giờ tôi lại đi nhờ cậu rõ ràng là nhắc lại dùm tới cái bài cũ đi. Còn một chút thể diện tôi không phải giữ chứ.
Ok, kỳ này thì tớ không có bào mòn cái thể diện của cậu nữa.
Cảm ơn tấm lòng trù phú của cậu nha.
Rồi, nội dung kỳ trước nói về tình trạng thiếu nhà ở xứng đáng, hay là những cái điều kiện về kinh tế, những điều kiện về xã hội, về tài chính làm cho người ta ngại lập gia đình một cách gọi là chính thức.
Và tớ hỏi nguồn tí nha, bộ có gia đình không chính thức nữa hả?
Theo tớ xét thấy thì không phải là một tí đâu, mà tình trạng cũng hơi bị nặng rồi đấy.
Nó không bào mòn thể diện của tớ mỗi ngày. Ngại quá.
À quên, xin lỗi cậu, chứ tớ đang cố gắng bào thêm xíu nữa cho nó hết luôn.
Ok, cảm ơn tấm lòng phì nhiêu của cậu nha.
Thật ra vì có nhiều gia đình không chính thức nên cũng nảy sinh rất là nhiều hệ lụy cho chính gia đình của họ và cho chính con cái của họ nữa. Đau khổ lắm.
À tôi biết rồi, và đó chính là nội dung của tuần trước đúng không? Quá chuẩn.
Ý là còn chút thể diện.
Ok.
Rồi, nhắc lại nội dung của tuần trước như vậy là đủ rồi. Bây giờ mình có thể qua bài mới được chưa?
Qua được ngay. Số 47. Các nghị phụ cũng quan tâm cách đặc biệt đến các gia đình của những người khuyết tật, nảy sinh một thách đố sâu sắc và bất ngờ, có thể làm đảo lộn sự quân bình, các ước mong và những kỳ vọng.
Thật đáng khâm phục những gia đình sẵn sàng yêu thương đón nhận thử thách cam go của một đứa con tật nguyền.
Các gia đình này cống hiến cho hội thánh và xã hội một chứng từ rất quý giá về lòng trung tín đối với hồng ân sự sống.
Gia đình cùng với cộng đoàn Kitô hữu sẽ có thể khám phá được những hành động và ngôn ngữ mới, những hình thức mới để thông cảm và liên đới trong hành trình đón nhận và chăm sóc mầu nhiệm sự sống mong manh của con người.
Bạn có biết không, Đức Giáo Hoàng nói những người khuyết tật là một quà tặng cho gia đình và là một cơ hội để lớn lên trong tình yêu, trong sự hiệp nhất và giúp đỡ lẫn nhau.
Đúng rồi, cậu thấy không? Bây giờ chăm sóc một người khuyết tật đâu có dễ đâu. Cả gia đình cùng phải vun vào.
Đúng rồi.
Để chăm sóc một đứa trẻ như vậy.
Mà đó là một quà tặng và một cơ hội, dĩ nhiên sẽ đi liền với thập giá đúng không?
Đúng rồi, không có dễ dàng để đón nhận. Nhưng mà trong cái nhìn của Đức Tin, Đức Thánh Cha nói rằng gia đình nào đón nhận sự hiện diện của những người khuyết tật sẽ có thể nhận ra và bảo đảm phẩm chất và giá trị của mọi sự sống với những nhu cầu, với những quyền lợi và cơ hội của họ.
Vâng, và gia đình đó sẽ thúc đẩy phục vụ và chăm sóc, cũng như là khích lệ sự gần gũi đầy yêu thương trong mọi giai đoạn cuộc sống của họ.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng sự quan tâm mà người ta dành cho những người di dân cũng như những người có hoàn cảnh đặc biệt, đó là một dấu chỉ của thần khí.
Ông muốn nhấn mạnh vậy hả?
Không, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Thánh Cha nhưng mà
thần khí.
Tôi thấy ghê lắm. Thật vậy, Đức Thánh Cha nói nha, cả hai hoàn cảnh đều có tính điển hình. Chúng đặc biệt cho thấy rõ cách thức mà ngày nay người ta sống biểu lộ lòng thương xót qua việc đón nhận người khác và giúp những người yếu ớt hòa nhập vào các cộng đoàn.
Đấy, hết số 47, số đầu tiên của ngày hôm nay.
Đọc số này thấy rướm rướm nước mắt luôn đó.
Đúng là không có lời nào để diễn tả thật á. Khi mà đến thăm những gia đình có người khuyết tật á, họ chăm sóc thật sự là với rất là nhiều tình yêu á. Quan tâm, để ý.
Đức Thánh Cha nói đó, sự quan tâm chăm sóc người khuyết tật cũng như người di dân là một dấu chỉ của thần khí.
Tôi nghĩ cách diễn tả vừa rồi cũng đúng. Tại vì hiện tại á, cái văn hóa của mình mà Đức Thánh Cha gọi là văn hóa vứt bỏ, có nghĩa là những cái gì không xài được thì bỏ. Thì người khuyết tật, người già, rồi những cái bạn trẻ mà không có công ăn việc làm thì cũng bị vứt bỏ. Thì đứng trước xã hội như vậy thì thực sự đây là những điều rất đáng khâm phục.
Và là một giáo chỉ của sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, đúng không?
Đúng rồi.
Một câu diễn tả quá tuyệt của Đức Thánh Cha ha.
Ok, sang số mới để tiếp tục xem Đức Thánh Cha bắt mạch xã hội như thế nào nhé.
Rồi, nhấn nút qua số mới nè.
Số 48. Phần lớn các gia đình đều có lòng tôn kính những người cao tuổi, yêu mến quây quần quanh các ngài và xem các ngài như một ân phúc.
Và phải đặc biệt tuyên dương các hiệp hội cải cao bóng cả ha, và các phong trào gia đình vì những hoạt động hỗ trợ những người cao tuổi cả về mặt tâm linh lẫn xã hội.
Và Đức Thánh Cha nói tiếp rằng trong những xã hội công nghiệp hóa cao, nơi mà con số những người cao tuổi có chiều hướng gia tăng trong khi số sinh thì sụt giảm, thì những người này có nguy cơ bị coi như một gánh nặng.
Rồi đàn khác, những chăm sóc mà các cụ rất cần thì lại thường tạo nên một thử thách cam go cho những người thân của họ.
Ví dụ thử coi.
Ví dụ như là bây giờ cần có người tâm sự nào đó, các cụ rất cần người tâm sự. Bây giờ con cái thì làm hết trơn rồi, dễ gì mà dành 1-2 tiếng mà nói chuyện với bố mẹ. Đến thăm chào hỏi trong viện dưỡng lão một tí là may lắm rồi
đó. Rồi không có giờ dành cho gia đình nữa, đúng không?
Đúng rồi.
Bị công việc nó cuốn đi. Và Đức Thánh Cha nói tiếp rằng ngày nay người ta càng có khuynh hướng kéo dài sự sống bao nhiêu thì chúng ta càng phải trân trọng giai đoạn cuối đời bấy nhiêu.
Tình trạng yếu ớt và phải lệ thuộc của các cụ đôi khi còn bị khai thác một cách bất công để chỉ nhắm đến lợi ích kinh tế.
Và nhiều gia đình cho chúng ta thấy rằng có thể đối diện với những giai đoạn cuối đời bằng cách đề cao ý nghĩa của việc hoàn tất và tham dự của toàn thể đời người và mầu nhiệm vượt qua.
Một số các cụ lớn tuổi được đón nhận vào trong các cơ sở của hội thánh. Ở đó các cụ có thể sống trong một bầu khí bình yên và thân thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.
Các cụ rất là may mắn á. Cái nhà
ở Việt Nam cũng có rất là nhiều viện dưỡng lão do các sơ mở ra, đúng không? Ví dụ như viện dưỡng lão của dòng Đức Tử Bác Ái Vinh Sơn ở đúng Bình Lợi nè.
Thật ra cũng có dòng con Đức Mẹ đi viếng này. Ở Bùi Chu ở Huế. Nó các sơ cũng chăm sóc những người già đi viếng mà.
Đúng rồi.
Đi thăm nom những người
ở
già.
Mái ấm Thiên Ân của Thủ Đức của mấy sơ dòng Trinh Vương đó.
Và Đức Thánh Cha nói rằng cái chết êm dịu hay còn gọi là an tử đó và trợ tử là mối đe dọa nghiêm trọng cho các gia đình trên toàn thế giới.
Mà những cái thực hành ấy đó, đó là an tử trợ tử đó, đôi khi đã được hợp pháp hóa tại nhiều quốc gia.
Và trong khi kiên quyết chống lại những thực hành ấy thì hội thánh cảm thấy mình phải có bổn phận để bảo vệ những người già cả.
Và đồng thời là phải giúp đỡ các gia đình đang chăm sóc cho các thành viên cao tuổi và bệnh tật của mình nữa, đúng không?
Ok, vậy là hết số 48 rồi đó.
Số này nói chung là nói về người cao tuổi. Mà tôi thấy không cần phải bàn nữa, tại vì sao? Đức Thánh Cha, một người cao tuổi đã nói quá hay rồi.
Ủa hay cậu này, cậu hết người khen hay sao mà khen Đức Thánh Cha nói hay không?
Ờ lộn, con xin lỗi Đức Thánh Cha. Ý tớ là không cần tóm nữa, đọc số mới luôn.
Ok, đọc số mới, số 49. Tôi, nghĩa là Đức Thánh Cha đó, muốn nhấn mạnh đến hoàn cảnh của các gia đình đang bị chìm ngập trong sự khốn khổ thiệt thòi về mọi mặt. Họ sống trong những điều kiện rất hạn hẹp, tơi tả đến đau lòng.
Nếu như mà ai cũng có những khó khăn thì những khó khăn đó trở thành khắc nghiệt hơn trong một gia đình nghèo cơ cực.
Bây giờ cậu cứ tưởng tượng nhé, những người già cả đã khốn khó rồi, trong những gia đình giàu có đã khó chăm sóc rồi, huống gì là những gia đình mà khó
nghèo
khăn nữa. Thật ra có những bộ phim rất là hay nói về gia đình của ba thế hệ. Người bố thì muốn đưa bà nội của mình đi vào viện dưỡng lão, không muốn chăm sóc nữa. Thế là đứa con nó bảo là bố, sau này bố như thế thì con cũng đưa,
đưa bố
đó
vào rồi. Hoặc là mình ví dụ như nếu mà một phụ nữ phải nuôi con một mình, đúng không? Vì ly thân hoặc là vì những lý do nào khác và chị phải đi làm mà không thể giao con mình cho một ai khác, đứa trẻ sẽ lớn lên trong tình trạng bị bỏ rơi, bị phó mặc cho mọi nguy cơ và sự trưởng thành nhân bản của nó sẽ bị tổn hại.
Và Đức Thánh Cha nói rằng đối với những người túng cực đang trong những hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo như thế, giáo hội phải đặc biệt quan tâm để thông cảm, để an ủi, để đón nhận họ và tránh áp đặt lên họ mọi thứ luật lệ như những tảng đá đè bẹp chỉ khiến người ta cảm thấy bị xét đoán, bị bỏ rơi bởi chính người mẹ là hội thánh vốn được mời gọi bày tỏ cho họ thấy lòng thương xót của Thiên Chúa.
Làm như thế, thay vì cống hiến năng lực chữa trị của ân sủng và ánh sáng của tin mừng thì một số người lại muốn biến sứ điệp tin mừng ấy thành một thứ giáo điều, biến nó thành những viên đá giết người để ném vào người khác.
Đó chính là bi kịch của người đàn bà 2000 năm trước á.
Là sao ta? Để nhớ coi. À, chuyện người đàn bà 2000 năm trước, áo rách tả tơi, dáng thân mệt nhoài. Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó, dấu tích hành thân. Vì đâu, vì đâu, vì đâu nên tội tình mang nhục hình. Vì yêu, tội yêu, tội tình yêu.
Vì vậy nên hội thánh cần phải là một nơi để có thể
đón nhận, chữa lành, an ủi,
thay vì đưa ra những luật lệ để đè bẹp người ta vốn đã quá khốn khổ rồi. Và hết số 49, cậu thấy số này bắt mạch thế nào?
Số này còn hơn cả bắt mạch nữa. Này hở là phải nói là như là siêu âm tim luôn rồi.
Và thực sự đến Đức Thánh Cha viết bằng cả tấm lòng của một người cha, đúng không? Một người cha của xã hội, một người đúng cha rồi. Rất gần gũi với những người đau khổ, hiểu được những khốn khổ của những hoàn cảnh gia đình khác nhau.
Và tôi nghĩ là Ngài viết từ kinh nghiệm chạm đến những cảnh đời, đúng không? Tại vì hình như trước khi làm Đức Giáo Hoàng thì Ngài làm hồng y ở một cái thành phố của Argentina, và Ngài đã có rất là nhiều kinh nghiệm mục vụ đi thăm viếng người nghèo, những người bên lề xã hội. Và tôi thấy như nhiều khi nói đến giáo hội, người ta cứ hay nghĩ đến giáo quyền, đến phẩm trật, đến các cha, đến hội đồng giáo xứ, ban bệ lung tung. Mà thật ra giáo hội là gì? Giáo hội còn là mỗi thành viên của giáo hội nữa thôi.
Đúng rồi.
Giáo hội là gì nếu không có những con người?
Đúng rồi, mỗi Kitô hữu, mỗi người mà có cuộc sống nó êm đềm hơn thì cũng có thể giang tay ra để giúp đỡ những anh chị em khác, đúng không?
Đúng
đỡ gánh nặng cho nhau.
Đúng rồi.
Và người Việt mình cũng có cái tinh thần rất là hay,
lá là đùm lá rách, đúng không?
Mà nó rách đùm lá rách hơn.
Và tự nhiên nói đến chỗ này á, tôi nhớ lại một câu của Chúa Giêsu: cứ dấu này người ta nhận biết anh em là môn đệ của thầy, là anh em yêu thương nhau. Giống như cái bài hát người ta nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin gì ông. Sống đời phải yêu, phải tin, phải hy vọng chứ. Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau.
Đấy, thế thì người đời nói rằng người ta cứ nói đừng có quá yêu, đó, nhưng mà Chúa Giêsu thì dạy rằng các con phải yêu thương nhau.
Ok, hợp lý.
Và dấu chỉ này là môn đệ của thầy.
Đúng. Đó.
Nhưng mà thật ra tôi thấy cái nội dung của đoạn vừa rồi á, thật sự là rất thách đố.
Không có dễ sống đâu, đúng không?
Đúng rồi, bởi vì phải nâng đỡ nhau, phải giúp đỡ nhau. Nhưng mà hôm nay tớ phải khen ngợi cậu á, bởi vì cậu tìm ra được câu kinh thánh làm tớ an ủi ghê luôn.
Cậu cứ phải khen, tớ phải bồi lại cái thể diện đang mòn dần mòn mỏi của tớ chứ.
À, có vẻ kết thúc thì có hậu rồi đó.
Khoan, chưa kết thúc được. Tớ mới vừa nhận được cái tờ giấy này, căng lắm, từ ban biên tập giáo huấn vui.
Ủa mà giấy gì, tuần sau được nghỉ đọc hả?
Cậu mơ à? Ông trưởng Vatican News tiếng Việt là chuyên gia bào mòn, cậu không biết à? Ông bào hết cái cổ họng của tớ rồi, bào hết cái cổ họng của cậu, bào luôn cả cái màng lọc micro này.
Thật ra thì tớ quên châm ngôn của ông ấy là không thay đổi thời lượng công việc, mà nếu có thay đổi thì phải nhiều hơn chứ không ít hơn.
Đấy rồi, nhớ rồi. Nguyên tắc này rất là chuẩn, đúng tinh thần cái kênh gì của Thánh Ignacio nè.
Quảng đại dâng hiến.
Đúng rồi. Đó. Biết làm việc không tìm nghỉ ngơi,
xong
biết
không...
thiên thần mà không mong chờ phần thưởng nào hơn. Thành ra Noel này đừng có mơ chờ quà quá.
Vì vậy nên là không tìm nghỉ ngơi xong rồi cứ còn đuối luôn đấy không?
Thôi rồi rồi, trở lại đi, vấn đề mà mình đang nói là mình phải đọc cái tờ giấy này còn thông báo
cái gì mà giáo huấn vui quảng cáo. Wow.
Giáo huấn còn có quảng cáo gì đây nữa trời.
Giáo huấn. Ồ, để tôi đọc cho này.
Đọc thử đi.
Từ giữa tháng 11 tới, kỷ niệm 1 năm chuyên mục giáo huấn vui.
À, là từ khi bắt đầu có tông huấn gì đây này, tông huấn gì mà gầu.
Gầu DT.
Gầu DT Esuntate.
Rồi. Thì Vatican News tiếng Việt sẽ ra mắt loạt video cho giáo huấn vui.
Wow.
Tông huấn vui mừng và hân hoan. Wow. Bữa nay còn có video không ơi?
Cậu nhéo tới một cái đi, nhéo tới một cái coi tôi đang có sống ở thế giới thực
đúng
đang
đúng
mơ. Trời ơi, gì mà giáo huấn vui mà có cả video nữa, thành phim luôn hả? À mà chắc là tiếng nói xong rồi có vài tấm hình đại diện chạy chạy cái thôi, gì như mấy clip trên YouTube cái gì. Ai giờ biết tôi làm.
Nhưng mà tôi nghe nói là có hoạt hình đàng hoàng không ơi?
Hoạt hình đó hả? Tôi đừng đùa, ông nghe nói là hoạt hình tốn kém lắm á nha.
Ờ đúng rồi, mà cái đấy cũng phức tạp. Tại
vì phải làm từng cử động, từng cái ánh mắt, từng cái nụ cười của nhân vật. Đâu có dễ như tôi cười vậy đâu, đúng không? Dù như ở đây mình muốn cười, mình cười, cười với hoạt hình là phải ghép âm thanh.
Rồi còn màn hình phía sau là khái phông nền, lại khái nữa.
Mà tóm lại một quảng cáo là sao?
Để xem nào. Vatican News tiếng Việt xin và mời quý khán thính giả cùng chung tay hỗ trợ để giáo huấn vui có bộ video vừa nghe và vừa xem nữa.
Từng quảng cáo gì á, ông đang muốn xin sự giúp đỡ của quý ân nhân đúng không? Chỉ thấy giọng xìu xìu xuống.
Đấy,
ngại gì nói... mình làm việc gì có ích thì mình cứ vô tư mình xin đi. Chúa cho thì Chúa cho.
Đúng rồi,
phục Chúa không mà. Cho thì mình cứ ngồi chờ Chúa cho. Bây giờ lỡ may á là giờ tớ muốn giúp đỡ nè. Phải tớ đâu hả? Mà ai đó giống như tớ còn muốn giúp đỡ thì có cách gì để mà liên lạc nè?
Nói dài dòng thì chắc là thông tin nó sai lạc mất. Tốt nhất là đọc email để dễ liên lạc hơn, đúng không?
Cái gì có email luôn á hả? Email của cậu hả? Trần Đỉnh Vui Tính amgmail.com hả?
Không, đây này, email của ban biên tập Vatican News.
À, giáo huấn vui amgmail.com. Xin nhắc lại một lần nữa,
giáo huấn vui amgmail.com.
Ủa sao lúc này amg giờ acom không?
Amg với acom nó cũng gần
như nhau hơn. Hoặc là có thể gửi email về tiếng Việt amgvaticannews.va
Hoặc là với những ai muốn liên lạc qua Facebook thì có thể liên lạc với chúng tôi qua Facebook với địa chỉ Vatican News tiếng Việt.
Ôi vui, quá xa là vui, nhà bên ấy có gì mà vui. Vui chứ sao không? Vì cái ý tưởng mà làm cái video cho giáo huấn vui này là rất là hay.
Ừ, tôi cũng thấy hợp lý. Bởi vì sao? Thật ra thì nhiều khán thính giả cũng có nói rằng nghe giáo huấn vui mà chỉ nghe thôi nó cũng có phê. Là phải coi hình, coi có hoạt động một chút xíu.
Giống như bây giờ ca sĩ hát hay cách mấy mà không làm MV là đó, người ta cũng không thích, đúng không? Mà đặc biệt là giới trẻ. Thật ra có nhiều linh mục cũng có email về cho đài và nói là xin cái
audio
và thậm chí nếu có video thì càng tốt để dùng trong những cái lớp giáo lý hôn nhân. Nhưng mà thật ra thì chúng ta mới có audio thôi, đúng không? Bây giờ nếu mà chỉ đưa những cái hình này nọ lên thì cũng thường quá rồi.
Có mỗi cái hình không có chạy hết
quá trời hết audio à. Thành ra là tôi rất ủng hộ cái dự án hoạt hình này của cái ông trưởng ban biên tập đài Vatican News tiếng Việt, mặc dù trước giờ tôi không thích ủng hộ những cái việc giao thế nào hết.
Bởi vì với ông ấy là không có ít việc hơn, đúng mà rồi. Lúc nào cũng nhiều
cứ
việc
để hơn. Việc ở trong mình làm, nhưng mà tôi thấy là việc này là đáng nè.
Vậy thì mình cứ hy vọng là sẽ có một tiến trình tốt đi. Ok, vậy thì mình chắc mình cũng chờ xem Chúa muốn gì tiếp tục nơi cái chương trình này đi.
Đúng rồi.
Nhưng mà mình cũng phải cảm ơn khán giả, đúng không? Bởi vì đã đồng hành với mình trong suốt thời gian vừa qua, một năm mà.
Ủa, đọc đến đây là hết tâm huấn rồi hả?
Chưa.
À đúng rồi.
Đấy, một năm. Đây. Kỷ niệm một năm vừa qua gọi là thôi nôi thôi.
Vậy thì quá hợp lý rồi, nhân dịp sinh nhật một tuổi là mà chuyển thể, đúng không? Thành video.
Đó, có hoạt hình này kia.
Chúng tôi một lần nữa rất mong sự cộng tác của quý vị.
Và đại diện ban biên tập thì cảm ơn sự hỗ trợ quảng đại của quý vị trong suốt thời gian qua, kể cả những người đã lắng nghe, kể cả những người đã comment gửi thư về cho chúng tôi, cũng như là đóng góp những ý kiến để mỗi ngày chương trình hoàn thiện hơn và phục vụ khán thính giả tốt hơn. Và một lần nữa hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục
Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.